sao cô Mai còn chán không?
Dạ.
Cô còn chán không?
Không phải chán hoài, lúc nào có khi chán khi không.
À. Bây giờ biết tại sao chán không?
Dạ.
Cô biết tại sao cô chán không? Khi dòm cô sẽ biết tại sao cô chán. Tại đi theo cô này nè. Suốt ngày cứ ngồi với là bắt cách nấu ăn rồi vậy là không chán sao được. Đây này thì nói ha, mình thấy mấy sự khó khăn của sự thực tập này. Một năm á, mình để ý á, mình đi được bao nhiêu khóa thiền? Nhiều lắm là một khóa, khói lắm rồi, phải vậy không? Ví dụ như ở đây tới ba lần á, là luôn luôn là thấy ba cái số người khác nhau, không bao giờ thấy giống. Có chứ mình cô là thấy được hai lần á, còn là tới một lần là biến mất luôn, trốn luôn. Tại vì sao này? Mình thấy một năm á, mình tới có được có một khóa thiền, tôi cho mình tới hai khóa, một khóa 10 ngày, hai khóa là 20 ngày. Mình tới 20 ngày đó. Mình tới 20 ngày này là mình chỉ tu 20 ngày này thôi, còn về nhà là rất là ít tu. Đây là sư nói từ kinh nghiệm cá nhân của sư, chứ không phải là sư nói cái gì đâu. Đi một khóa thiền á, sư đi một khóa thiền 3 tháng. Bên Miến Điện là 6 tháng, bên Miến Điện là ở đó 3 tháng, 6 tháng thôi, chứ còn về chùa là sư không bao giờ tu hết. Thì chùa là ham làm chuyện này chuyện kia, công chuyện Phật sự, Phật tử vô, nói chuyện này chuyện kia. Nói lắc cái lụng ta hồi nào cũng hay, tại không chánh niệm. Bây giờ đó mình nói, thôi bây giờ mình nói một cái người bình thường á, sáu mình đi 10 ngày ha, mình đi 10 ngày. Như vậy tức là một năm á là mình tập có 10 ngày. Còn lại là 365 ngày mà trừ đi 10 ngày còn 355 ngày mình đâu có tập. Rồi trong cái 10 ngày này đó mình tới đây đó, cùng mình đâu cũng phải tập hết 10 ngày phải không? Mình thường thường là mình ngồi thôi. Còn ngoài cái giờ ngồi là mình đi nói chuyện nè. Vì vậy mình thấy cái thì thật khó, mà trong khi mà cái nguyên tắc để mà đừng có chán nản á, là làm thế nào mà cho có sự hiểu biết. Khi mình có sự hiểu biết là mình không thể nào chán được. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ sẽ đi kinh thành, đi tới sẽ đi lui, sẽ đi tới sẽ đi lui vậy đó. Đó. Sư thấy không biết bao nhiêu là tiếng động nó khởi sanh. Bao nhiêu tiếng động khởi sanh thì bao nhiêu cái tâm nó ghi nhận biết. Như vậy thì mình thấy ví dụ chẳng hạn sư đi ngang tới đây, không thể nào mà sư không nghe tiếng của cô Chính được. 10 lần hết 9 lần là nghe bà, thấy không? Vì tên Chính là đúng vậy đó, luôn là có cái tiếng nó vô đây. Thì mình thấy rằng khi mà cái tiếng nó vô đây thì không phải là cô nói một chuyện đâu, mà cô nói rất là nhiều chuyện. Thì mình mặc dù cái tâm của mình không có để ý tới cái chuyện của người ta nói mình đi, vậy mà cô nói cái chuyện gì sư cũng nghe hết trơn. Thì mình thấy là cái tâm của mình nó phóng dật kinh khiếp lắm. Vì vậy khi mà sư đi kinh hành, mà sư đi tới đi lui vậy đó, sư để ý cái tâm sư qua chữ, nó để ý cái gì, nó nói cái gì ở trong này. Lát quý vị làm cái gì sư không làm chứ sư không để ý nữa. Đó, bắt đầu cái sự hiểu biết nó mới tới ạ. Khi mà sự hiểu biết là mình thấy hóa ra là không phải cái cảnh mà ăn thua cái tâm. Người ta thường nói đôi khi con về nhà chùa, con về chùa con tu không được, là con về nhà con tu không được, bận rộn quá, làm chuyện này chuyện kia được kia nọ. Mà bây giờ mình thấy, sư thấy này, trong một cái khung cảnh mà rất là ồn như ở đây chẳng hạn, hồi nãy khi đi tới vô ra, khi mà sư để ý tới cái tâm của sư, phải là sư để ý tới cái thân của sư, là sư không để ý tới quý vị. Ví dụ như sư đi ngang qua, ví dụ như cô Chính cô ngồi với cô nói chuyện chẳng hạn, tâm của sư nó ghi nhận, nó biết. Như vậy là trong một tích tắc á, nó tới nhiều cái tâm, nó tới mà nhiều tâm biết nó tới, là gần như là sư không để ý tới cái nội dung nữa. Mà ngược lại mà sư không có chánh niệm, sư bước ra tới ngăn đây mà sư nghe mấy cái gì nói chuyện, là bao nhiêu những cái gì mà quý vị nói một cách rất là cái bằng là tự nhiên nó vô trong tâm của sư. Thế là tâm của sư nó diễn theo cái đó. Tại sao mà nói chuyện này, nói vậy không biết là nói vậy có được không, nấu ăn sao nấu cách này, nấu cách kia sao mà nhiều chuyện quá, rồi nó nói cái diễn trong này nọ. Đó là sư muốn nói. Thành ra quý vị thấy không, mình tu tập á, cái thời gian mình tu tập nó rất là ít, mà trong khi mà thời gian thật sự tu tập nữa mình cũng tiêu hao vì những cái chuyện khác. Vì vậy khi mà mình làm không được á, khi mà mình không có cái sự mà tiếp tục hoài đó, là nó chán cũng khiếp lắm. Là bởi vì sao? Bị tâm nó suy nghĩ mà. Tâm suy nghĩ nó rất là mệt mỏi. Mà tâm suy nghĩ mệt mỏi thì khi mình vô ngồi là không thể nào yên được, là trào trở lại. Đó, ví dụ chẳng hạn như khi mà cô nói chuyện với ai một cái chuyện gì đó, cô vô ngồi thiền, nó trào trở lại. Thấy không? Mình mất, trong khi mà mình nói rồi, đến khi mình vô ngồi nó mất nữa, thì sự ý tôi muốn nói là cái thời gian mà mình tập luyện để mà duy trì chánh niệm nó càng lúc mình thấy nó càng ít rồi. Cái thời giờ của mình đã ít rồi mà khi mình tới mình tập á, mình tiêu hao năng lượng của mình vì những cái chuyện khác rất là nhiều nữa. Đó là lý do tại sao mà người ta không muốn tập thiền. Quá mệt mỏi. Đối với một người bình thường là quá mệt mỏi. Là bởi vì sao? Cái tâm nó chạy, kéo nó vô, tâm nó chạy, kéo nó vô. Kéo một lát, nó mệt quá, nó không muốn kéo nữa. Nó để cho cái tâm này nó chạy theo cái thế gian bên ngoài. Ô, nó rất là thích. Đó là tại sao mà mình thấy khó là vậy đó. Khó là không phải là cái phương pháp nó khó, mà cái thói quen của mình đó, mình xử lý không được. Cho nó khó. Sư nói vậy không biết là quý vị nghe kịp không? Bởi đó là lý do mà tại sao mà Đức Phật nói rằng là cái người ta đi xuống á là giống như lông con bò, mà người đi lên là bằng cái sừng con bò là vậy đó. Bởi vì sao? Cái tâm này nó phiền não mà. Đó, sư đi sư thấy tâm sư chứ đừng có nói chuyện quý vị nữa, quý vị sư bỏ qua bên à. Trong một cái không khí tâm nó lao chao, nó lộn xộn, nó chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Bây giờ đó, thay vì mình đối kháng, mình chụp nó, mình theo nó. Mà chạy video ta coi thử, ba hồn nó chạy theo cô Chính nghe nói chuyện lại, nó phải trong bếp và lạnh, nó ra tiếng động cái này cái kia. Nó theo bao nhiêu mình theo, bây giờ mình theo bao nhiêu, nó lát cái làm như mình không có để ý tới chuyện của người ta nữa. Mình không theo nội dung nữa mà mình chỉ biết tiếng động của đang có mặt. Đó, từ cái quan sát kia, một quan sát tục đế, tức là chạy theo đối tượng, người này nói cái gì, nói tại sao, đúng sai rồi vậy đó, cái đó là khái niệm tục đế. Nó bây giờ nó chỉ biết tiếng động, cảm giác tiếng động. Do đó là gần như cái thế giới bên ngoài gần như nó quên lãng. Thật ra ông thầy của sư ông nói, anh chị em biết tới khi mà tôi tập tới cái giai đoạn mà tốt rồi đó, gần như là tôi sống biệt lập, không có còn liên lạc gì với ai nữa. Người ta nói tôi điên mà tôi biết tôi không điên là tại vì sao? Tại vì khi mà tôi interact với người ta đó, tôi không để ý tới tôi nói với cái gì nữa, mà tôi chỉ để ý cái tâm của tôi rất là nhiều. Và tôi thấy nó bắt đầu bằng cái phiền não, rồi nó diễn ra bằng phiền não, để rồi nó kết thúc bằng phiền não. Vì vậy phiền não. Mà tôi thấy tôi á, chẳng phải tôi để ý người khác. Mà khi mà tôi để ý như vậy thì tôi không để ý người ta nói cái gì nữa. 3 năm trời như vậy, tôi tập gần như là tôi không có để ý tới thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài đối với tôi không thành vấn đề. Thế giới bên ngoài là cái gì? Cơm, áo, gạo, tiền, làm bao nhiêu chuyện đó thôi à. Còn cái thế giới bên nội tâm sao mà nó phong phú quá trời đất. Nhiều cái tâm nó khởi sanh, nhiều cái tâm nó hoại diệt, nhiều cái tâm khởi sanh, nhiều cái tâm nó hoại diệt. Mà nó thay đổi hoài. Nó không có cái nào giống cái nào hết trơn. Mình ngồi thiền mình nói rằng, trời ơi tôi ngồi thiền tôi thấy hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Bây giờ không. Hơi thở vô này với hơi thở vô khác nó khác nhau à. Rồi cái tâm nó ghi nhận hơi thở nó cũng khác nữa. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Bây giờ sẽ hỏi quý vị theo dõi được hơi thở không quý vị nè? Có. Như vậy là trong đó có cái tâm trọng đó. Ví dụ bây giờ tiếng máy chạy nè chẳng hạn. Tiếng máy nó đang chạy như thế này. Tiếng máy đang chạy này là bạn suy hỏi quý vị có nghe cái tiếng máy lạnh nó đang chạy không? Câu trả lời là có. Điều này có nghĩa là cái tâm quý vị nó nằm ở trong đó. Mà mình thì mình không để ý tới cái tâm, mà mình chỉ để ý cái tiếng máy mà thôi. Ô, tiếng máy chạy là tiếng xe chạy, tiếng người chạy. Mình lúc đầu mình nói như vậy thôi. Mình không hiểu rằng trong này nó có cái tâm ở trong đó. Vì vậy khi mà mình tập tốt rồi, mình chỉ để ý cái tâm thôi á, thì nó không bị lôi theo tiếng động nữa. Ví dụ chẳng hạn như cô với cô Tính nói chuyện chẳng hạn. Sư lúc đầu là sư bị lôi theo những cái gì mà quý vị nói. Khi mà bị lôi theo thì trong tâm này nó có cái sự thích hay không thích. Ví dụ quý vị nói những cái chuyện gì mà sư thích thì sư nghe, sư rất là thích, sư chăm chú, sư coi thì quý vị nói cái gì. Mà còn cái chuyện mà sư không thích thì trong này nó không có cái sự chăm chú. Như vậy thì nó có cái thích không thích. Còn khi mà tâm của sư nó chỉ thuần túy, nó bắt cái đối tượng đó là tiếng động mà thôi á, gần như nó không cần biết cái đó nói cái gì. Hễ mà người đó mà nói nữa là tâm sư nó hướng về đó, để nó biết được đối tượng là cái gì, là tiếng động thôi. Hai cái sự khác biệt này, ví dụ chẳng hạn như hai vị ngồi đằng kia đang nói chuyện chẳng hạn. Khi quý vị nói về một cái câu chuyện gì mà sư thích thì cái tâm sư nó hướng về đó. Và nó phân tách cái chuyện này nói đúng hay sai, tốt hay xấu, hay dở, phải vậy không? Sư bị hút vào đó. Bây giờ cũng là câu chuyện của quý vị, nhưng mà bây giờ sư duy trì danh niệm, sư chỉ nghe biết tiếng động và tâm suy nghĩ, biết tiếng động tâm suy nghĩ, biết động tâm suy nghĩ, tới một lát sư chỉ theo dõi tiếng động tâm suy nghĩ, sư quên nội dung quý vị nói cái gì. Bây giờ cái tâm nó hướng về tục đế mà, nó hướng về cái tâm biết thôi, tự nhiên cái kia nó mất. Bây giờ biết cái gì nghe kịp không? Thành ra phải tập tới cái giai đoạn mà gần như là cái thế giới bên ngoài mình đừng có để ý tới nữa, mình chỉ để ý tới cái chân đế của nó thôi thì gọi là mới tiến bộ được. Còn không nữa là mình á, mình ngồi thiền, mình quan sát, lát suy nghĩ là tục đế không, mà suy nghĩ rất là mệt, suy nghĩ rất là cực chắc phải không? Quý vị suy nghĩ quý vị cũng để ý, còn khi mà tâm quý vị yên, quý vị thấy cái sự suy nghĩ nó rất là cực, nó bào mòn cái trí óc của mình. Bị tại sao? Tại vì ba đa phần những cái sự mà suy của mình là toàn chịu suy nghĩ phiền não không, suy nghĩ ăn uống là phiền não này, suy nghĩ chuyện đi chỗ này chỗ kia cũng phiền não này, trong này nó có tâm tham tâm sân không à, ngay cả cái chuyện gia đình của mình nó cũng phiền não trong nữa, không thể nào mà mình nghĩ về một đối tượng nào mà tốt không à, luôn luôn là có tốt có xấu, có tốt có xấu, có xấu có tốt thì mình thích, có xấu mình ghét, thích ghét, tâm mình nó bị chao đảo, nó lên xuống. Còn tâm của một người trí tuệ không thích không ghét, tự nhiên tâm đứng yên một chỗ, nó khỏe là khỏe chỗ đó. Tại sao mình đi hành thiền là khỏe? Là tại vì cái tâm của mình nó không lên xuống nữa. Mình ngồi xe mà nó trao mình, nó đưa mình lên mình xuống, mình rất là cực, mệt phải không? Bây giờ nó không trao nữa, nó yên một chỗ thì tự nhiên mình thấy khỏe. Tập thiền là vậy đó, khỏe là tại vì sao? Tại vì tất cả những suy nghĩ đi tới, mình duy trì tánh niệm, mình biết. Do đó nó yên dần. Niệm suy nghĩ lên, nó biết. Niệm suy nghĩ lên tắt, niệm suy nghĩ lên tắt, niệm suy nghĩ lên nó tắt, thì làm sao mà phiền não được. Suy nói chuyện cái cô kia, cô nói rằng là thằng con cô chết, cô suy nghĩ mà đến nỗi cô bệnh phải đưa vào nhà thương, phải không? Bây giờ cô hỏi ông sư bạn của sư, bây giờ làm sao mà đừng suy nghĩ? Bởi vì thế mà tôi nằm xuống một cái là tôi suy nghĩ, con tôi suy nghĩ tới sáng đêm luôn, tôi ngủ không được. Từ cái chỗ suy nghĩ đưa đến trầm cảm, đưa tới điên khùng, mau lắm, rất là nhanh nếu mình không biết xử lý. Vì vậy người ta đi chơi, ta buồn khổ quá, ta đi chơi, ta đi chỗ này chỗ kia. Tại vì sao khi mình đi chơi nó bớt buồn là tại vì cái tâm nó chạy ra ngoài. Tâm nó chạy ra ngoài thì nó quên cái trong này. Cũng giống như ngày hôm qua cô Chính cô hỏi, tại vì sao khi mà tôi đau á, tôi ham chú bên này thì tôi hết đau, là tại vì sao? Hãy để ý bên này thì bên này nó không có, không có biết nữa. Hiểu không? Ví dụ như ham mình tâm mình đang buồn suy nghĩ về chuyện này chuyện kia, chuyện buồn chỗ khổ của mình, bây giờ mình đi chơi cái tâm mình nó chạy ra ngoài, nó chạy theo cái cảnh bên ngoài, nó chạy theo cảnh mà nó đắm chìm trong đó. Ô cảnh đẹp quá, đi chơi vui quá, ăn uống thích thú quá, nó chạy ra đó thì nó quên cái đau buồn này. Nhưng mà cái vấn đề của nó là khi mà mình trở lại thì nó khổ trở lại nữa nè. Vì vậy cái cô này cô nói rằng khi mà tôi nghĩ tới thằng con của tôi là tôi buồn, tôi khổ quá, và tôi làm như cả đêm tôi không ngủ được luôn. Từ cái chuyện buồn khổ mà tới cái chuyện mà không ngủ rất là đúng, rất là gần. Là tại vì sao? Tâm suy nghĩ là tâm ngủ không được. Vì vậy những người nào mà ngồi thiền mà ngủ nhiều á, người đó thật ra định tâm rất là nhiều, không có sao hết. Mà cái người ngồi mà không ngủ mà tâm suy nghĩ rất là nguy hiểm, bởi vì người đó không có định tâm mà tới một lúc nào đó tập không được nữa, hai mí mắt này nó rung giống như là cái đàn vậy đó. Vì vậy cái sự suy nghĩ mình phải biết xử lý nó, còn không nữa mình rất là khó tiến bộ trong thiền tập. Mình ngồi yên nhưng mà tâm mình ở trong này suy nghĩ à. Vì vậy khi mà người mà suy nghĩ nhiều, cái người rất là khó xử lý. Mà khi mà mình suy nghĩ nhiều thì khi mình ngồi không được, mình ra mình sẽ tiếp tục nói chuyện, mình tiếp tục mình làm chuyện này chuyện kia lăng xăng. Mà khi mình làm như vậy tâm mình không chánh niệm, nó suy nghĩ càng nhiều nữa, vô trở lại, nó cạo trở lại nữa. Anh chị em thấy không? Cái trớn của nó cứ đi hoài, mình gỡ ra. Đó là lý do tại sao mà tôi nói tâm tôi ngồi, tôi tâm suy nghĩ hoài, không có xử lý được. Không xử lý được là tại vì sao? Tại vì trong khi mình ngồi, mình không được duy trì trách nhiệm được thì tâm nó không yên xuống. Tâm không yên xuống thì khi mà mình xả ra, mình đi, thì tâm mình không thể nào yên, thì mình không thể nào đi được. Mình không sinh hoạt hàng ngày, mình không duy trì trách nhiệm được. Tâm mình tiếp tục suy nghĩ nữa. Cái trớn trong khi ngồi đã có rồi mà trống khi sinh hoạt còn mạnh hơn nữa, hai cái nó dồn lại tới người giờ tới nó tiếp tục nữa. Đó là tại sao mà mình thấy khó trong thiền tập như vậy đó. Để mình ngồi thì mình muốn tâm yên, tâm không thể nào yên được, bởi vì nó trào mà nó xáo lên là mà làm sao mà yên được, phải không? nó sáo lên, mình không để cho nó lặn xuống. Ra khi mình đi ra ngoài cái giờ mà đi kinh hành là giờ mà cấp tác là giờ bình thường đó, mình nói nữa, nó sáo lên trở lại nữa. Trong này nó đã sáo rồi, ra làm chi nó sáo nữa, thì cái gì, cái giờ kế làm sao mà ngồi chỗ yên được. Giống như ly nước vậy đó, ly nước mà mình cứ quậy hoài thì nó không thể nào mà lắng, hoặc giả nó mới lắng được một chút, mình ra ngoài kia mình quậy nữa thì tự nhiên nó sáo trở lại. Vì vậy cái sự thực tập khó là khó chỗ đó, khó là tại vì cái này là cái thói quen của mình sửa không được. Vì vậy sư nói là 20 năm về trước các bạn bè sư rất là nhiều họ đi tu, bây giờ bỏ chứng nổi, đi học cho khỏe, lấy bằng cấp về đi dạy rồi yên. Ví dụ mình thấy cái sư mà hay tới đây đó, nhỏ nhỏ đó, sư là lên trên xe là ông nói chuyện, ông đi dạy ở đâu, ông làm chuyện gì, chuyện kia lăng xăng ra. Mà sư cũng dạy thiền nữa, mà tâm sư suy nghĩ liên miên hết chuyện này tới chuyện kia. Thì chỉ cần nghe, mình nghe không là mình biết cái tâm rất là chấn động. Mà tâm chấn động này rất là nguy hiểm. Một cái tâm mà khi mà nó chấn động như vậy ra thì trong này nó làm việc sẵn rồi. Do đó mà khi mà gặp chuyện nó phản ứng rất là dữ. Đó, sư mới ngồi với sư nói chuyện, không phải là sư phê bình chỉ trích, mà sư để quý vị thấy là một cái trường hợp như vậy đó. Khi mà mình không có giữ cái tâm mình yên ổn trong cái thiền tập đó, thì nó chạy ra ngoài cảnh. Ví dụ như sư kể cho sư nghe là sư đi lái xe đi đưa một người nào đó đi làm công chuyện gì sư không được rõ, nhưng mà cái anh này là gặp cái trường hợp cái đích cọp, anh bị hư, bị người ta gian rồi sao không biết. Sư nói thì sư không được hiểu nhiều, mà điều đó cho thấy là sư involve quá nhiều cái chuyện của người khác, và sư nghĩ rằng là sư có thể có khả năng giải quyết. Sư càng muốn giải quyết nó càng đổ, cho tới bây giờ là ông kia đó chịu không hết nổi rồi, không biết làm cái sao, đau tim đưa vào nhà thương. Nghĩa là trong nhà thương ông cứ kêu hoài, ông sợ chết, ông kêu sư hoài, nhưng mà sư cũng giải quyết không được. Thành ra ngồi trên xe là nói một cái chuyện đó không, là sư nói cũng cần cả tiếng đồng hồ liên quan tới cái ông Phật tử, mà sư nghe sư cũng chẳng hiểu gì hết. Thôi sư làm thinh cho rồi, cho cũng biết làm sao nói nữa. Thì mình thấy những cái người mà khi mà tâm chấn động nó khủng khiếp như vậy đó, nếu mà không có một cái sự tập luyện để mình giữ cái tâm mình chút yên xuống, không cần biết mình làm cái gì, tập cái gì cũng được, niệm Phật cũng được, tập thực định cũng được, mà phải làm cho tâm mình yên xuống thì mới được. Còn mà mình không có một cái phương pháp nào thì cái tâm mình nó cứ bị quậy hoài, nó giống như nước á, nó cứ trao hoài, mình chết không yên được với một cái trạng thái tâm mà nó trao động như vậy đó. Khi mà tâm mình nó trao động á, thì tất cả những cái chuyện buồn vui trong quá khứ nó ưa trở lại lắm. Vì trạng thái tâm yếu mà, tâm yếu thì những cái chuyện buồn vui khổ nó ưa trả trở lại, và người ta trầm cảm vì cái chuyện đó. Đây là có một cái trường hợp này, sư đọc này. Công này ông Trình Pháp nói về vấn đề đó đó. Thưa thiền sư, năm ngoái rời thiền viện về nhà ở Việt Nam mấy tháng đầu, con cảm thấy tâm con rất yên nhờ cái trớn của sự tu niệm 3 tháng hạ. Sau đó thì tâm con trở nên phiền não, bởi vì khi con làm việc Phật sự con va chạm với Phật tử rất là nhiều. Tâm sân sảnh khởi hoài và cứ nổi lên hoài. Bởi vì sao? Bởi vì con ngã chấp, con không chấp nhận những cái gì người khác nói. Trong lịch sư này nói rằng là năm ngoái con tới đây thiền viện lúc đầu 3 tháng con tập, và khi mà về Việt Nam tâm con rất là yên. Nhưng mà tới về Việt Nam, tới chùa, về chùa của con rồi là tâm phiền não nó tới, là bởi vì sao? Con cái ý của con ngã, con chấp cái ý của con, mà người kia cũng chấp cái ý của họ nữa, do đó hai bên nó xung đột rất là dữ. Vì vậy con bị tâm sân nó cứ bị nó hành hạ con ngoài. Thưa thiền sư, khi tâm sân quá nhiều nó sẽ đưa đến điên khùng tự sát, có phải vậy không? Trả lời đúng như vậy. Nhiều người quá buồn khổ, họ trở thành tâm thần. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ẩn quốc trong nội tâm của họ không có được bộc lộ ra và không được xử lý bằng thiền tập, do đó nó được đè xuống và nó trở thành trầm cảm. Thưa thiền sư, bạn của con bị bệnh một thời gian rồi chết luôn, do cô ta quá trầm cảm. Đúng rồi, chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự. Những người này thiếu tu tập, những người này thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, cho nên tâm của họ luôn luôn phiền não. Mà luôn luôn phiền não nghĩa là sao? Là suy nghĩ phiền não. Những người này khi mà đụng chuyện rồi đó, câu chuyện của họ đó, không có yên được, là tại vì sao? Tâm nó tiếp tục suy nghĩ phiền não về đối tượng đó. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ tâm mình không yên này, khi gặp một câu chuyện gì bực bội là tâm mình nó nghĩ cái người này tại sao như vậy, như kia kia nọ, đáng lẽ là không nên làm chuyện này, không nên làm chuyện kia, cái người này là cái người vậy là không chân thật rồi vậy. Nó cứ trào trở lại hoài, suy nghĩ phiền não. Chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự, những người này tại vì thiếu tu tập, thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, cho nên tâm luôn luôn phiền não. Tâm luôn luôn phiền não là tâm suy nghĩ phiền não. Những người này không tu, không hiểu thế nào để xử lý tâm mình, cho nên ngồi đâu là suy nghĩ đó, giữ mãi trong tâm những chuyện đau buồn từ nhiều đời nhiều kiếp rồi vẫn còn giữ mãi trong tâm, vì tâm không biết xử lý mà. Nên nó quen cái trớn suy nghĩ rồi, thành ra nó cứ tiếp tục suy nghĩ mà suy nghĩ phiền não. Vì nó suy nghĩ phiền não, vì vậy nó một khi mà nó suy nghĩ phiền não chuyện hiện tại, nó sẽ lôi những cái chuyện phiền não trong quá khứ ra nó suy nghĩ nữa. Do đó người tại vì sao mà người ta cứ tiếp tục giữ những cái chuyện đau buồn trong tâm hoài. Tâm có khuynh hướng, tâm người này có khuynh hướng tạo dựng, phóng đại thêm, nên từ chuyện buồn khổ càng lúc càng lớn ra, chịu hết nổi nên thành điên khùng và loạn trí. Nhiều người khổ quá khuyên sinh, bởi vì những người này ngu dại nghĩ rằng chết sẽ hết khổ, nhưng mà thật sự không phải. Một người khi mà đã khuyên sinh một lần rồi đó, thì 500 kiếp sau họ sẽ tiếp tục chung sinh nữa, do cái trớn của cái tâm phiền não. Trước khi mà họ muốn giết họ, họ suy nghĩ rất nhiều cái chết. Họ suy nghĩ nhiều cái chết, suy nghĩ rất nhiều cái chết. Họ sẽ, họ tiếp tục làm nữa, bởi vì những cái suy nghĩ bất thiện này này. Cái suy nghĩ, cái hành vi mình giết mình đó, nó chỉ là final thôi, nó cuối cùng mà thôi. Nhưng mà trước khi mình làm cái này là nó phải suy nghĩ rất nhiều. Vì cái suy nghĩ này nó có cái trớn, và trớn nó mạnh quá, tới một lúc đó, nó kết quả nó giết mình. Uống thuốc độc tự tử là tự đâm mình, tự giết mình như vậy đó. Thì khi mà đã chết kiếp này mà tự tử như vậy, kiếp tới thế nào nó cũng phải tự tử nữa. Bởi vì do cái trớn của sự suy nghĩ. Vì vậy Đức Phật nói rằng hễ mà chết, những người quá buồn khổ tự quyên sinh mình, nghĩ rằng chết là hết khổ, trong thực tế họ chết kiếp này, tới kiếp tới họ cũng tự tử nữa. Thưa Thiền Sư, con người quá điên đảo vì do nghiệp chướng của họ quá dài, phải không? Trả lời, nghiệp trong quá khứ đang trả quả, nhưng người này vì thiếu tu do đó tạo thêm nghiệp trong hiện tại nữa. Và điều này là điều mà người ta quên. Người ta cứ nghĩ rằng tất cả những cái chuyện gì mà mình làm á, là do nghiệp của họ nặng quá. Mình thấy họ không tu, họ phiền não, họ chuyện này, mình nói ô cái người này nghiệp nặng quá. Mà về phương diện thực tập là mình thấy rằng là cái con trong quá khứ nó có rồi, nhưng mà trong hiện tại cũng có nữa này. Trong hiện tại là mình không khéo tu, mình khéo không phụng tu, rồi mình nó đã có trớn rồi, mình huân tập thêm nữa, mình bỏ vào thêm nữa. Và cái này là cái rất là quan trọng. Cũng giống như là mình nói rằng những cái người nào sở dĩ mà ngày hôm nay họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị bệnh chẳng hạn, họ bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, họ té, họ bị đứt mạch máu, rồi họ bị tê liệt rồi, vậy mình nói ô cái nghiệp của người ta người ta đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, thì bây giờ nó trả nghiệp lại, do đó họ mới bị tai biến mạch máu não. Trong thực tế cách sức mà họ sống đó, trong hiện tại này, nó góp phần vào cái chuyện mà tai biến mạch máu não, phải vậy không? Ăn uống ăn tầm bậy tầm bạ này, không giữ gìn vệ sinh thân thể bằng cách thể dục thể thao chẳng hạn, thấy không? Ăn mình thu nạp những cái bậy vô, rồi mình không thể dục thể thao, mình không có ngủ nghỉ cho đàng hoàng tử tế, tất cả những yếu tố này đưa đến tai biến. Vì vậy cái nghiệp trong quá khứ có, nhưng mà cái nghiệp hiện tại là rất là nhiều. Người ta thường thường ta plan cái nghiệp trong quá khứ, mà trong cái thiền tập họ nói không, nghiệp quá khứ có đó, nếu mà mình biết xử lý bây giờ đó, nó sẽ không tạo điều kiện để cho nghiệp quá khứ khởi sanh. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái chi nó khởi, nó tạo có một cái nhân trong quá khứ và bây giờ nó có một cái điều kiện trong hiện tại nữa này. Vì cái điều kiện nó tốt, do đó cái nghiệp trong quá khứ nó mới đổ quả. Người ta nói mình ở nhà trong một cái khu vực mà có rất nhiều người tới ưa trộm cắp, phá cửa vô mà trộm cắp chẳng hạn, một cái khu mà không có được mà an ninh chẳng hạn. Đồng ý là mình ở một cái khu không an ninh, mình sẽ dễ bị ăn cướp nó vô, nó phá nhà mình, nó vô, nó ăn cắp đồ. Nhưng mà nếu mà mình giữ gìn, mình đóng cửa cho đàng hoàng tử tế, luôn luôn có người bật đèn, thì làm sao mà cái mình sẽ minimize cái khả năng mà ăn cắp trộm của mình, phải vậy không? như vậy là cái trong cái khu vực nó là xấu là đúng rồi, nhưng mà tại vì mình nữa, tại vì mình không có chịu khó săn sóc cái nhà của mình, không có take care nó, vì vậy tạo điều kiện để cho trộm cướp vô. Ví dụ chẳng hạn mình bỏ mình đi hoài, mình bỏ đi hoài thì nó phải vô. Hoặc giả là mình không để đèn, hay là ví dụ cửa ngõ mình không đóng cho đàng hoàng như thế, đó là mình tạo điều kiện nó vô. Việc là vậy đó, nó đã có cái nhân trong quá khứ rồi, rồi mình tạo điều kiện trong tương lai, trong hiện tại nữa. Cái điều kiện trong hiện tại nó rất là quan trọng. Nếu mà điều kiện hiện tại không có, nghiệp sẽ không có cơ hội để mà đổ quả. Đó là lý do tại sao mà khi mà người ta làm quá nhiều ác nghiệp khỏi Phật, bây giờ làm sao? Đức Phật nói tiếp tục làm thiện nghiệp đi. Cũng giống ly nước á, trong một cái ly nước mà khi mà muối nó vô đầy quá rồi mình uống không được, rất là mặn. Đức Phật nói có cách uống được. Cách uống đó là sao? Đổ thêm nước vô. Cứ việc đổ thêm nước trong vô thì tự nhiên cái ly nước nó lạc lên mình uống được. Vì vậy người ta thường đổ cho nghiệp trong quá khứ, mà các vị thầy của sư thường nói rằng cái nghiệp trong quá khứ có, nhưng mà nghiệp hiện tại rất là quan trọng, và người ta quên điều đó. Tôi nói ôi, tại cái nghiệp tôi trong quá khứ, tại cái nghiệp tôi nặng quá, do đó tôi vậy tôi kia, mà thật ra là trách nhiệm rất nhiều trong khi mà mình làm trong hiện tại. Nghiệp trong quá khứ đang trổ quả, đang trả quả, nhưng bạn có biết không, nghiệp trong hiện tại cũng rất quan trọng, và điều này không ai thấy hết. Con bị bệnh ho rất dữ, uống nhiều thuốc nhưng mà không đỡ. Con nổi sân nên khi cơn ho đến, con bóp cổ thật cứng và bắt nó mày câm mồm đi. Con bóp cổ con để mà câm mồm đi. Đúng là sân nó nổi lên thì nó xúi mình làm toàn những cái chuyện bậy bạ điên khùng không. Mà đây là một người tu á, cô này tu nói vậy đó. Bây giờ nó ho hoài con chịu không nổi, con bóp cổ con. Câm mồm đi, mình bóp mình là mình tự sát rồi, thấy không? Thì cô này nói đúng là sân khi mà nó nổi lên rồi thì nó xúi mình làm toàn cái chuyện bậy bạ điên khùng. Sư trả lời, có thân thì ốm đau tật bệnh, sao mình lại nổi sân với cái đau đớn? Hễ mà đã có cái thân này thì phải đau đớn bệnh tật. Không thể nào mà có thân mà không đau đớn bệnh tật được. Đó là một cái chuyện tự nhiên. Tại sao bạn không hiểu điều đó và bạn còn nổi sân với cái cơn đau? Ho thì để cho nó ho, mình chỉ bụng miệng lại thôi, đừng bóp cổ, bóp mạnh quá nghẹt thở mình chết luôn đấy. Đau lỡ có chết thì chết, nhưng đừng nổi sân, đó là điều chánh. Bởi vì mình nổi sân với cơn đau mình cũng sẽ chết, mà mình đi chết là mình sẽ đi xuống địa ngục. Đau đớn là một chuyện tự nhiên, ông dặn vậy. Hễ đau đớn thì mình uống thuốc, mình tìm mọi cách để mình chữa trị, mà đừng có bực bội, đừng sân hận về cái đau. Cái thứ nhất, nó làm cho cơn đau càng lúc càng mạnh thêm. Cái này là khoa học chứng minh điều đó đó. Hễ những cái người nào mà đau mà giữ những cái ý rất là tích cực, nhắc nhở mình sẽ lành, mình tìm mọi cách, mình sẽ tập luyện, mình uống thuốc, mình sẽ lành, chắc chắn như vậy rồi sẽ mau lành hơn. Còn cái người mà depressed quá, bực bội quá với cái sân hận với cái đau của mình, người đó sẽ đau nặng hơn. Và nếu mà bạn chết vì tâm sân thì cái chết này sẽ đưa mình đi xuống địa ngục. Đau không thành vấn đề, mà mình bực bội sân hận, mình phản ứng với cái đau, đó là cái chuyện mà mình nên tránh. Vì vậy cái người không tu, cái người không tập thiền cũng đau, người tập thiền cũng đau như thường. Người mà không tập thiền là chỉ blame, tại sao cái nghiệp chi mà đau như vậy, đau hoài mà đau không dứt, tôi uống thuốc gì mà cũng không lành hết trơn, tôi cũng không biết bao nhiêu thuốc mà không có thấy lành, cứ đau hoài à, nó cứ ho hoài, nó cứ dậy hoài. Mình thấy mình càng than thở thì tâm sân của mình càng lên, mình than nữa tâm sân mình lên nữa, nó có trớn rồi. Mà tới một lúc nào đó mình càng than, mình bệnh nặng mà mình chết. Mình chết là chết với tâm sân không, là đi xuống. Đó là lý do tại sao người ta nhắc mình á. Khi mà đau, sau mình tật, bạn phải nhắc bạn, đau là những hiện tượng tự nhiên. Nó là một cái chuyện không thể nào tránh được. Bây giờ mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Cái đau này nó sẽ lành, hoặc giả nó không lành, mình chết không sao hết. Mà tâm mình yên ổn là mình đi lên, mình không thể nào đi xuống được. Có hiểu không?
Dạ.
Chị có gì thắc mắc thì hay một có một cái câu bằng mặt mà không bằng lòng. có hai người không mấy gì, có hai người mà con thấy không có gì hợp với người ta, và nghe rằng họ sẽ đến tu ở trong thiền viện này trong mùa nhâm thả năm nay. Khi tới nơi con mới biết là hai vị này không qua được. Tự nhiên tâm con rất là vui. Có hai người mà con không thích, con nghe họ tới năm này họ qua bên thiền viện họ tu. Khi mà con đi với cái tâm như vậy con không vui chút nào. Khi mà người ta tới, mà khi mà con tới nơi rồi con biết họ không tới thì tâm con vui. Con ngạc nhiên với trạng thái tâm này, và như thế có nghĩa là trong thân tâm sâu thẳm con không ưa gì họ, mặc dù bên ngoài con rất tử tế, vui vẻ anh em huynh đệ. Khi này nói cái vị hai vị này á, là ở khác chùa, cặp lui đi tới vẫn vui vẻ tử tế với nhau, mà khi mà nghe họ không qua thiền viện, qua tới thiền viện rồi mà nghe họ không có qua tới mà ở tập tu tập thiền viện là con tâm con rất là vui. Điều này là nghĩa là con tới lui với họ, con nói chuyện con vui vẻ mà mạch trong tâm con không thích họ và con không biết, con cảm nghe mình không chân thật. Khi mà con khám phá rằng mình vui bởi vì sự vắng mặt của họ, con thấy là con không thích họ, như vậy là con không thích họ và con cảm nghe mình không chân thật. Xin thiền sư giải thích thêm về sự mâu thuẫn của một tâm bên trong và hành vi thái độ ở ngoài mặt. Thiền sư nói đây là sự vận hành của các pháp tự nhiên, bên trong tâm sinh hoạt theo chiều của nó, bên ngoài phần trí thức tâm cứ tưởng là mình vui vẻ thành thật với họ. Ông nói mình có hai cái phần, cái phần trí thức bên ngoài, cái phần mà đối đãi bên ngoài đó, luôn luôn mình vui vẻ, mình cười, mình xã giao, mình tử tế với tất cả mọi người, điều đó không có nghĩa gì hết trơn. Ví dụ một người mà bán hàng á, thì họ phải làm như vậy bởi vì họ cần chiều khách hàng mà, điều đó không có nghĩa là họ tử tế, họ thương khách hàng đâu, vì đó là vì công chuyện của họ. Vì vậy cái phần bên ngoài là cái phần nó tri thức, nó luôn luôn là làm, nó làm việc vì cái điều kiện bên ngoài, mà ngược lại bên trong cái tâm nó sẽ sinh hoạt theo điều của nó. Đúng ra là mình trong như trường hợp như của hành giả là giả vờ đóng kịch, làm ra vẻ chân thật, nhưng tâm thật sự bên trong hoàn toàn trái ngược lại với những cách xử lý bên ngoài. Bên ngoài thì mình có vẻ rất là vui vẻ, mình rất có vẻ rất là thích người ta, nhưng mà thật ra tiềm ẩn bên trong cái tâm nó sinh hoạt của nó không thích người ta, nhưng mà bên ngoài mình không có lộ cái vẻ ra. Và đây là cái điều mà người ta thường làm, sự giả vờ, sự giả bộ này đúng ra là một sinh hoạt của một cái tâm gì bạn có biết không? Đó là một tâm ngã chấp. Tâm này nói rằng tôi luôn luôn đàng hoàng, tôi luôn luôn chân thật, tôi không giận ai lâu, bởi vì nhìn cái cách tôi xử lý này tôi vui vẻ tử tế với họ. Đây là một dạng của tâm ngã chấp rất là dữ. Ngã chấp là tại vì sao? Cái ta này trong này nó rất là dữ, nhưng mà nó cố đè xuống và nó lộ ra bên ngoài cho người ta thấy rằng là tôi vui vẻ, tôi tử tế. Cái người này đâu, họ đối xử với tôi vậy mà tôi vẫn tử tế vui vẻ với họ như thường. Trong cái sự mà vui vẻ tử tế, trong đầy cái tâm ngã chấp trong mà mình không thấy. Ví dụ như mình nói rằng cái tâm ngã chấp, mình có tâm ngã chấp là mình chấp cái gì đó hay, hoặc giả là mình cho mình hay, mình hơn người khác. Cái chuyện này mình thấy rất là rõ này, thấy không? Mong thầy sư ông nói một cái dạng tâm ngã chấp khác mà mình không thể thấy được và nó rất vi tế, đó là mình vui vẻ bằng mặt nhưng mà trong tâm của mình nó hoàn toàn nó nghĩ ngược lại 180 độ. Tuy nhiên đây là một điều rất tốt, bởi vì bạn vừa đã nhận ra được cái phần vi tế của tâm bạn. Tâm bên ngoài, mặt bên ngoài rất là vui vẻ nhưng bên trong tâm khó chịu, và khi mình vui mình nhận ra được điều này, đó là một điều rất là tốt. Phần này thông thường bị che khuất bởi bản ngã của mình. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, khi bạn nhận ra cái xấu của bạn, cái yếu điểm của mình, là người bạn là người tốt rồi đấy. Không thấy những cái này mới là xấu. Khi nhận ra được cái xấu xa, cái yếu điểm của mình là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì những cái xấu xa, cái yếu điểm của mình thường thường nó bị cái bản ngã mình nó che lại. Mình không bao giờ dám sâu cái yếu điểm của mình rất là sợ. Mình sợ người khác là chê mình là vậy cái nọ, hoặc giả là những cái điểm xấu xa của mình, dù về mentally hay physically mình luôn luôn mình che. Ví dụ chẳng hạn như mình có một cái thói cà lăm chẳng hạn, mình rất là bỡ ngỡ, mình rất là mất bình tĩnh trong khi mình nói chuyện chẳng hạn, hoặc giả là có một cái thói xấu gì về trong cơ thể của mình là vậy, mình mồ hôi hôi chẳng hạn, mình rất không, hay là miệng hôi, mình rất sợ tới gần người khác, và chỉ cần họ làm một vài dấu hiệu là mình sợ, mình tránh, mình cảm thấy gọi là cái bằng là mặc cảm vì cái thói xấu của mình. Tuy nhiên đây là điều rất tốt khi bạn nhận ra được những sự vi tế của tâm bạn, bởi vì thông thường những cái này nó bị che khuất bởi bản ngã. Do đó thầy tôi thường nói khi nhận ra được cái xấu, cái yếu điểm của mình, bạn nhận ra được bạn là tốt đấy. Khi bạn không thấy cái này mới xấu. Điên, biết mình điên là tỉnh, còn điên khùng mà cứ ngỡ mình tỉnh là điên thật đấy. Thế nào là hiểu rõ chính mình? Thầy tôi thường dặn, đó là người thấy rõ những điểm vi tế của tâm mình. Tâm mình tốt như thế nào, người ấy biết rõ. Xấu như thế nào, người ấy cũng thấy được. Và bản chất của thế gian là che cái xấu và khoe cái tốt. Đó là cái vấn đề của thế gian. Cái người mà tu tập biết rất rõ tâm mình như thế nào. Vì vậy khi mà người ta khen mình không có vui. Bởi vì mình biết mình không thánh thiện như vậy đâu. Người ta nói mình ô như vậy như kia cái nọ, người ta khen tặng thôi, mình biết tâm mình không hay, không có giỏi như vậy, do đó mình không vui với lời khen. Nghĩa là không vui, nghĩa là cái tâm của mình thoải mái à, họ nói gì chuyện của họ. Ngược lại khi mà mình không xấu, họ chê mình không buồn là bởi vì mình không làm chuyện đó. Ví dụ như cái ông thầy mà dạy sư, ông nói rằng là có những năm tôi gặp một cái vị tới đây trụ trì, hòa thượng giao cho một ông đó, ông lại đây ông coi. Ông cứ là đi đâu ông cũng nói rằng là tôi, ông ganh tị về cái vai trò của thiền sư của tôi, ông muốn lấy cái chức thiền sư này mà ông lấy không được. Do đó ông đi pha vu, ông nói tôi là có quan hệ tình dục với người này người kia. Tôi biết tôi không trả lời, tại vì tôi thấy tôi không có. Tôi có hai người thông dịch, một cô là người thông dịch từ tiếng Miến ra tiếng Đại Hàn. Tôi xem cô ta cũng giống là chị của tôi vậy, bị bà lớn tuổi hơn tôi nhiều. Cái cô thứ hai nữa nhỏ tuổi hơn tôi. Cô này tôi cũng coi cô giống như là con của tôi thôi. Không phục một ý gì mà có một cái ý gì mà thương yêu luyến ái để mà đưa tới cái chuyện quan hệ tình dục. Mà ông này ông vu khống cho tôi không bao giờ nói cái gì hết. Tôi không có đính chính. Cho đến lúc mà Phật tử họ tới họ hỏi tôi, họ nói rằng là tại vì sư đó nói rằng là sư như vậy như cái nọ. Tôi nói nếu mà tôi có là tôi biết. Tôi không có, do đó tôi không trả lời. Tôi trả lời làm chi? Nếu mà tôi đi trả lời mà tôi phân bua, tức là tôi có, tôi mới đi làm chuyện đó. Do đó cái thái độ của tôi là im lặng và để cho ông muốn nói gì ông nói. Và khi mà ông nói nhiều quá rồi, tới một lúc chính mấy người Phật tử nó họ phản ứng. Và cuối cùng họ lên họ thương ông Đức Sao Hòa Thượng. Hòa Thượng đuổi ông ra khỏi chùa. Tôi làm như vậy không phải là tôi giỏi, mà tôi biết rất rõ tâm tôi. Và tôi không có làm cái chuyện đó. Mình không làm thì mình không phân bua, mình không giải bày. Không cần gì phải nói hết. Mình càng phân bua, mình càng giải bày bao nhiêu. Điều này có nghĩa là mình có, mình mới đi phân bua giải bày. Không có thì mình đi phân bua giải bày chi. Rồi khi mà người ta tới, người ta khen tặng tôi, người ta nói chuyện này chuyện kia, tôi tốt, tôi hay vậy. Tôi thật sự là người ta nói thôi, tôi không có những cái đó. Tôi không có những cái phẩm tính đó. Tôi không có giỏi như vậy đâu. Vì vậy người ta khen tôi không vui. Người ta chê tôi không buồn. Cái đó là người thật sự hiểu mình. Còn khi mà mình không hiểu mình á, thì người ta khen mình là mình rất là thích, sung sướng lắm. Vì vậy do đó khi mà ta chê mình là mình buồn, mình khổ đấy. Vì vậy mình sẽ vui và buồn theo tâm của người khác. Vậy là mình giao cái sự yên ổn của mình cho người khác đó. Hễ họ nói, họ khen mình thì mình thích, mình rất là vui. Mà ngược lại mà họ chê mình là mình là khổ. Như vậy là cái tâm của mình giao cho họ, cái tâm yên ổn của mình giao cho họ. Họ muốn mình buồn là mình buồn à. Họ muốn mình vui là mình vui. Họ chỉ cần khén tầm bảy bả là mình vui. Mình sướng lắm. Như vậy là mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác rồi đấy. Cái đó là mình rất là ngu dại đó. Mà cái chuyện đó là chuyện thế gian thường hay bị. Ngày ta khen mình mừng lắm, mình sướng lắm. Không có mình cũng mừng nữa. Vì mừng với đấy. Đó là điều kiện khi mà ta chê mình rất là khổ, buồn khổ. Như vậy là cái tâm mình không bao giờ yên ổn hết trơn. Còn mình có, mình vui chi. Mình không làm xấu, mình cũng buồn chi. Họ chê mình mà. Kể hết chuyện của họ. Được rồi ha.
Thưa sư, trong cái tứ niệm xứ đó, niệm pháp là thế nào?
Niệm pháp là như thế nào? Bây giờ chị hiểu niệm pháp là thế nào? Bây giờ chị hỏi niệm thân, niệm thọ là như thế nào? Tôi nói niệm pháp này. Bây giờ tứ niệm xứ có bốn phải không? Thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ chị nói cho suy nghe niệm thân là thế nào?
Thân là như đau,
cái đó đâu phải thân. Cái đó là cái gì này? Đau nhất là cái gì này? Đau nhất là cảm thọ chứ. Thấy không? Bây giờ niệm thân là cái gì, thấy không? Đơn giản như cái thân mình hỏi mình cũng chưa có trả lời này. Thấy chưa? Nếu mà mình chưa biết niệm thân, niệm thọ thì mình cũng sẽ không biết niệm tâm đâu. Khoan hoài cái pháp đã. Có vậy không? Bây giờ cái gì mà gọi là thân? Chỉ ra không có cái thân. Chỉ nói cái gì đâu mà cái tay là cái thân hả? Là cái tay thôi, đâu phải cái thân. Nhưng là một phần của thân thể. Do đó Đức Phật dùng chữ thân. Ví dụ hơi thở là một phần của thân thể. Do đó khi mình quán hơi thở gọi là thân. Vậy chắc ta không có thân. Đó là Đức Phật dùng cái từ bình thường thôi để cho mình dễ hiểu. Bởi vì nó ở trong thân này. Ví dụ chuyển động của tay chân, nó có thuộc về thân. Mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền, mình quan sát hơi thở chẳng hạn, có vậy không? Mình nói đây là hơi thở nó nằm trong thân, do đó mình quan thân. Nhưng mà có thọ trong á, nếu mà hơi thở nhẹ quá sao mình ghi nhận được? Ví dụ chị quan sát phòng xẹp phải không? Bây giờ nó nhẹ quá, nó quá nhẹ thì chị sẽ không thấy được. Như vậy trong cái thân phải có thọ nè. Rồi nếu mình ngồi đây mà tâm mình nghĩ về nhà, nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán, chuyện chồng chuyện con, là chuyện ở gia đình của mình sẽ không thấy phòng xẹp. Vì vậy trong cái thân phải có cái thọ và có pháp tham tâm nữa. Vì vậy trong một hơi thở có đủ hết cả ba cái. Thấy không? Bây giờ mình nói chẳng hạn cái đau nhất, chẳng hạn đau nhất thuộc về thọ. Bây giờ đau nhất, đau rất là khó chịu, đau mà khó chịu mình tập không được, phải vậy không? Nó là chướng ngại nè. Vì đau quá mình tập được. Bây giờ mình xử lý, nhắc nhở mình tập làm sao, quan sát duy trì chánh niệm để thấy đây là nó chỉ là đối tượng mà thôi. Thay vì mình chạy vô cái đau thì suy nhắc, cứ chỉ quan sát cái tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu, mình khó chịu mà mình đã xử lý được cái tâm khó chịu rồi, cái đau nằm đó, tâm mình nó không bị chấn động. Lúc bây giờ cái đau này nó không còn cái thọ mà trở thành pháp. Lúc đầu là nó là một cái chướng ngại này. Ví dụ suy nghĩ là chướng ngại, mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ hoài, phải chướng ngại không? Trong quán pháp niệm xứ nó có năm cái, có một cái gọi là quán về pháp chướng ngại. Suy nghĩ là chướng ngại. Vì mình ngồi nó suy nghĩ hoài mà, hồi nãy sư nói là quý vị ngồi suy nghĩ quá, quý vị đâu có tu gì. Nhưng mà bây giờ mình biết suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Mình quan sát suy nghĩ, mỗi lần suy nghĩ tới mình duy trì chánh niệm, mình quan sát nó. Như vậy bây giờ nó trở thành đối tượng này. Nó không lôi mình đi xa được nữa. Cái này bây giờ trở thành quán pháp niệm xứ, nó trở thành pháp bảo này. Lúc đầu nó negative, có vậy không? Bây giờ positive. Bây giờ nó trở thành đối tượng mà. Lúc đầu sự suy nghĩ nó lôi mình đi, bởi vì mình không tập. Suy nghĩ tới mình chạy theo nó, có vậy không? Bây giờ suy nghĩ tới mình biết dòm nó đây là đối tượng. Vì vậy khi mà nó đối tượng, cái tâm mình quan sát, vậy thì nó đối tượng là nó vun bồi cái chánh niệm của mình. Có phải lúc đầu là bậy không? Cái thứ hai là tốt nè. Cái thứ hai là pháp, quán pháp niệm xứ đó. Không biết chị nắm được không? Rất là khó phải không? Đó. Thành ra sư nói niệm thân, niệm thọ đã khó rồi. Niệm tâm khó, niệm pháp càng khó nữa. Pháp là kết quả của một cái sự thực tập. Tất cả đều là pháp bảo hết. Ví dụ bây giờ này, cái cô kia, cô nói tôi ngồi thiền mà tôi ngồi nghe pháp mà tôi ngồi cạnh một cái bà rất là hôi. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Tôi không thể đứng dậy được, bởi vì tôi cần ngồi đây để tôi nghe sư nói pháp. Vì vậy tôi bây giờ thay vì ngồi đó bực bội sân hận hay là đi kiếm chỗ khác, tôi cũng không kiếm được chỗ nào vì rất là đông, mà tôi cần ngồi đây để tôi nghe sư nói pháp. Như vậy đây là cái chướng ngại của tôi này, phải không? Cái mùi hôi của cái người này là làm bà đã ngồi đã hôi rồi mà bằng trở qua trở lại rất là nhiều lần nữa. Cái mùi hôi đã hôi rồi mà còn trở qua trở lại thì cái người ngồi sau rất là khó chịu. Như vậy rồi đó, cô này cô nói lúc bây giờ là tôi mới nghĩ tới quan sát tâm khó chịu. Cứ một lần hôi tôi gần như là tôi bỏ sư giảng cái gì tôi không muốn nghe nữa. Tôi chỉ ngồi yên và tôi quan sát tâm khó chịu. Tôi biết tâm mùi hôi tâm khó chịu, mùi hôi tâm khó chịu, mùi hôi tâm khó chịu. Lát tâm khó chịu hết, mùi hôi còn đó, mùi hôi trở thành đối tượng thôi. Quán pháp niệm xứ đấy. Nghĩa là sau khi một thực tập mười tháng, trí tuệ nó khởi sanh, cái này không phải là chướng ngại này. Tại vì tâm mình phản ứng, mùi hôi của người ta là tự nhiên, tự nhiên của người ta, vậy cho người ta có cố ý làm cho mình thúi để mình khó chịu đâu. Nhưng mà cái tâm mình khó chịu, tâm mình phản ứng, mình quan sát tâm phản ứng, tâm phản ứng hết rồi, cái mùi nó trở thành là đối tượng mà thôi. Nó không thúi, không thơm, không thúi nữa, nó trung tính rồi, nó trở thành đối tượng, thì đó là pháp bảo đó. Khó hả? Bởi vì đây là cả một cái quá trình thực tập mà. Như ví dụ chẳng hạn như mình nói nè, khi mình nhìn một người và mình cho rằng là người này tốt hoặc người này xấu, người ta tốt hay xấu là cái, tại cái tâm của mình, cho thật sự họ tốt hay xấu thế nào mình không biết. Ví dụ như bây giờ đó, sư chị không gặp người đó, nhưng mà chị nghe sư tả về người đó, hay sư nói về chị đó. Khi chị gặp người đó, tự nhiên những cái gì sư nói về người đó nó xuất hiện trong tâm chị. Có vậy không? Như vậy là người ta tốt cái xấu không phải người ta mà cho tâm chị. Khi chị biết cái tâm của chị tốt xấu là tại tâm chị, thì chị quan sát cái tâm này, thì cái tâm này nó không nói tốt xấu nữa, nó yên, thì người đó trở thành một người bình thường. Như vậy lúc đầu đối tượng này là cái chướng ngại, nó làm cho phiền não mình khởi sanh. Nhưng mà sau khi mình tu tập một thời gian, mình biết xử lý cái tâm của mình, thì đối tượng này không trở thành là phiền não nữa, mà chỉ là một đối tượng bình thường. Mình thấy người ta, mình nghe người ta, đó là đối tượng bình thường, thì cái tâm niệm định của mình nó càng ngày nó càng mạnh. Đó là cả một cái quá trình thực tập à. Bây giờ người ta nói quán pháp niệm xứ, quán pháp niệm xứ, mà thật ra sư không biết họ dạy cái gì, mà thật ra là cả một cái sự thực tập mình mới hiểu được. Ví dụ ông kia ông nói tôi ngồi thiền, hòa thượng thuyết pháp, tôi cố gắng tôi nghe hòa thượng nói. Hòa thượng nói rất là nhỏ, hòa thượng nói rất là nhỏ, mà tâm tôi á, tôi là muốn nghe hòa thượng nói cái gì. Mà bên kia đó, người ta rửa chén, hòa thượng thuyết pháp vào sau cái giờ điểm tâm, bên này hòa thượng thuyết, bên kia họ rửa chén, đùng 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 đùng, hòa thượng đã nói nhỏ mà bên kia nó làm ồn nữa, tôi nghe không được, là tâm tôi nóng nảy bực bội sân hận. Khi mà nó nóng nảy bực bội sân hận, tôi nói khi mà mình bước vô thiền đường này đó, tâm của mình rất yên ổn. Bây giờ trên kia hòa thượng nói pháp, dưới này tâm mình sân hận bực bội, tại vì sao tôi không biết, tại vì sao hết, mà tôi thấy tâm tôi rất là khó chịu bực bội. Tự nhiên tôi không để ý tới hòa thượng nữa, tôi cứ quan sát tâm khó chịu bực bội của tôi. Bởi vì lời của hòa thượng nói cũng là pháp, mà tâm khó chịu cũng là pháp này. Tôi quan sát cái tâm khó chịu này, khó chịu đùng đùng đùng, tâm nó khó chịu. Tôi quan sát lát, tự nhiên tâm tôi yên xuống. Tại đó tôi nghĩ rằng ủa, thì hòa thượng thuyết pháp thì thuyết pháp, mà bên này nó làm ồn là chuyện của nó. Đây là những hiện tượng tự nhiên mình không xử lý được. Tại sao mình đem cái tâm mình đau khổ, mình gian bồn chi như vậy? Tự nhiên tôi ngồi rất là yên. Hòa thượng thuyết, tôi nghe được thì nghe, nghe không được thôi, tiếng động nó cũng trở thành tiếng động, không sao hết. Trong này nó có một cái sự, một cái trí tuệ nó khởi sanh, cái đó nó trở thành quán pháp niệm xứ. Hoặc là khi chị tu tập mà chị thấy rồi có cái mối tương quan nhân quả nữa. Ví dụ bây giờ đó, chị đang ngồi đó, tự nhiên chị đứng dậy chị đi. Không phải đứng dậy đi đâu, nó phải muốn làm cái gì nó mới đứng dậy đi. Ví dụ mình đang ngồi dậy, tự nhiên mình thấy lạnh thì mình đi tới, mình tắt quạt, thấy không? Mình làm theo quán tính không? Bây giờ mình để ý, mình ngồi, tự nhiên có một cái cảm giác lạnh nó khởi lên chẳng hạn. Mình kéo cái áo, mình trùm người lại. Mình kéo trùm rồi vẫn còn lạnh như thường, thì mình nghĩ rằng là chắc cái cánh cửa mình chưa đóng. Phải vậy không? Khi mà tâm suy nghĩ như vậy, tác ý nó khởi lên, mình tới mình đóng cửa. Thì chỉ thấy rằng, tại vì có một cái cảm giác, do đó nó khởi sinh một cái ý, từ một cái ý nó đưa đến một cái tác ý nó đưa cái thân mình đi ra, không có ai trong này hết. Tương quan nhân quả đó, đó là có pháp niệm xứ. Thường thường nói tôi đi, phải không? Tôi lạnh cho đó tôi phải ra tới tôi đóng cửa, mà thật ra không có tôi nào hết. Mình thấy nó có một cái cảm giác, bắt đầu một cái cảm giác. Từ cái cảm giác nó đưa tới một cái sự suy nghĩ. Khi mà đưa suy nghĩ, đưa đến một cái tác ý, suy nghĩ rằng cái cửa chưa đóng, đưa tới một cái tác ý, tới đóng cửa xong, khi mà cửa đóng xong rồi, cái tay mình tới đóng cửa là toàn thân tâm sinh hoạt, không có ai trong này hết. Hiểu như vậy là quan pháp niệm xứ.
Sư nói đây là cảm giác rồi, cái đó là
bây giờ lấy trong cái ví dụ mà mình ngồi mà lạnh này, có vậy không? Thì bây giờ phải có một cái cảm giác trước, phải không? Cảm giác thấy lạnh, phải không? Thì mình khi mình lạnh lên thì mình nói mình trùm rồi nhưng mà vẫn còn thấy lạnh, nhưng về mình suy nghĩ rằng là tại vì cái cửa nó chưa đóng. Như vậy là từ cái cảm giác đến tới sự suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ đưa cái gì nữa, phải tác ý, mình đứng dậy. Tác ý đứng dậy đưa tới cái thân chuyển động. và cái tay nó đóng cửa rồi, đâu có ai trong này đâu. Có, thứ nhất có một cảm giác, thì cái cảm giác đưa đến một sự suy nghĩ, thì suy nghĩ đưa đến tác ý, thì tác ý nó xuống cái thân hành động, rồi thôi chỉ có thân và tâm sinh hoạt, thế nào hiểu thế nào là vô ngã đó. Như vậy là cái vô ngã không phải mình tự nhiên mình hiểu rằng là ôi không có tôi ta, mình hiểu một cách tự nhiên như vậy, mà đây là cả một cái diễn trình mình quan sát để mình thấy không có ai trong này hết. Có ai trong này đâu, không có chị Hưng đi đóng cửa, mà chỉ có tất cả đều cảm giác, tác ý, tâm và thân nó sinh hoạt và nó đưa tới cái hành động.
Sư, mà mình ngồi thiền mà nó hơi bị bốc nóng lên mặt á, là có đó lý do gì nó sân thở sư, nó bị
có bệnh không?
Nóng bệnh.
Mắt nóng thường không, mà lâu lâu mới nóng một lần.
Mình ngồi quá mệt cái cao máu
ừ, cao máu rồi thôi đừng ngồi nữa, nằm đi.
Không, con không có cao máu mà con muốn ngồi ra, nó lý do gì phát ra?
Chắc cao máu quá, thôi đi khám bác sĩ đi coi thử sao. Nguy hiểm lắm rồi đó, thôi tiêu vô nằm đi. Nó chuyện là chuyện tự thiên ấy chứ, chuyện tự nhiên nó có gì đâu, nó cảm giác là cảm giác thôi. Nó cảm giác
rồi. Cảm giác ra của mình hơi nóng ra vậy thôi. Vậy thôi.
Thì mình nghĩ ta không biết cái này chuyện gì, chắc là cao máu, chắc đứt bịch máu, chắc chết tới nơi rồi, chắc phải đi bác sĩ, tôi vô nằm ngủ luôn. Cái tâm cô này nó ưa làm vậy lắm, thấy không? Đau cái lưng quá, mệt quá, chắc phải vô nằm trong thôi, nó gãy cái xương sống. Có gãy đâu. Cái ý sư muốn nói chỉ nhắc cô là cái tâm của mình nó bày vẽ ra như vậy. Hiểu sư nói không? Vì vậy bất cứ cái gì khi bạn ngồi thiền mà hãy xảy ra trong thân tâm bằng, nhắc bạn nó là chuyện tự nhiên, bình thường thôi. Tại vì cái tâm của mình nó bén, do đó mình mới thấy hơi nóng, cho hơi nóng nó luôn luôn nó tỏa ra. Bình thường thôi. Không phải không rau ốm gì trơn. Mình làm rất là dữ, mình làm to chuyện cái chuyện này. Mà khi mà ví dụ như hơi nóng mà nó xảy ra thường xuyên hoài mà mình thấy một cách rất là bình thường, ví dụ chẳng hạn cô thấy sao mà hơi nóng nó lên làm cho cô khó chịu, cô bị ngây ngất, lúc đó là mình phải nhớ là mình phải đi bác sĩ ạ. Có thế thôi. Ví dụ như bây giờ cô, trong khi cô ngồi thiền mà có hơi nóng nó khởi sanh lên đầu của cô nhắc nhở đây là một chuyện tự nhiên, có vậy không? Và cô tập hoài thì cô thấy nó biến mất. Còn hơi nóng nó cứ có hoài. À đây, đó thấy không?
Con đi tập cảm thọ người ta thì hay họ nói là mình quan sát xong nó vô thường, cứ đọc, cứ nhắc nhở cái vô thường mà như vậy là có giúp mình.
Đó là lý do tại sao mà sư nói rằng là mình nhắc vô thường không có nghĩa là mình hiểu vô thường. Bây giờ đó cô nói cô suy nghĩ, cô nghĩ như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ con của mình nó muốn học để thành bác sĩ. Mà bây giờ nó nói, má, con cũng muốn học bác sĩ, má, con muốn học bác sĩ. Má sẽ nói, con học đi thì con thành bác sĩ, bác sĩ là cái kết quả. Cái vấn đề là học này, chứ không phải là muốn trở thành bác sĩ. Muốn trở thành bác sĩ là cái ý rồi, đó. Phải vậy không? Mà cái chuyện cần làm là học nè. Cũng giống như nói, trời ơi, sư ơi, con muốn mua, cái nhà con bây giờ nó nhỏ quá, con muốn mua cái nhà lớn hơn để mà ở cho nó thoải mái, dễ chịu. Phải vậy không? Con muốn mua cái nhà, năm nào cũng phải mua cái nhà, mà tiền bao nhiêu xài hết thì sao mua nhà được. Bây giờ muốn mua cái nhà thì phải sao, phải xây tiền phải không? Vấn đề không phải là cái ý mua nhà là có rồi đấy, nhưng mà mình làm cái gì này để mua cái nhà. Thì cái mua cái nhà nó chỉ là kết quả mà thôi. Vô thường là cả một cái diễn trình mình tu tập, mình quan sát, quan sát qua để mình hiểu. Cái đâu phải nhắc cả. Bây giờ mình quan sát cái gì mà mình thấy vô thường, cô thấy này. Một cái hơi thở vô và hơi thở ra nhiều nãy sư nói hoàn toàn khác nhau. Không hơi thở thứ nhất, cá nhân sư chưa có thấy đâu nghe. Sư chỉ nhắc những gì ông thầy sư nói. Khi bạn ngồi thiền bạn thấy hơi thở vô và hơi thở ra, hơi thở trước hơi thở sau khác nhau. Nó phải thay đổi không? Cảm giác cũng vậy, cảm giác thay đổi liên miên. Ví dụ chẳng hạn như cô chính cô nói nóng, nhưng mà thật ra nếu mà cô quan sát cho kỹ cô thấy nó nóng mà có lạnh trong nó nữa, chứ không phải nóng không thôi. Như vậy xuyên qua cái sự quan sát cái thời thực tập, mình thấy tất cả đều nó thay đổi hết, để cuối cùng mình thấy rằng thân này thay đổi mà tâm này cũng thay đổi còn nhanh hơn nữa. Đó, bắt đầu mình hiểu vô thường. Vì vậy cái hiểu là không thấy. Hiểu mà hiểu thì không thấy, mà thấy là không hiểu. Vì vậy bạn nói vô thường, bạn thấy người ta chết, ôi mấy người mới sống đó bây giờ chết, bạn thấy cái đó là thấy thay đổi chứ bạn không thấy vô thường. Đó là cái mà một cái cô ở dưới mà Cali đó, cô cãi với sư về cái vấn đề đó đó. Cô nói cô đi học là cô nhắc cô là vô thường hoài. Đó. Cũng giống như là có ông thầy đó, ông sư đó, ông đi đâu ông cũng gặp Phật tử. Kê trong gia đình mà có người nào chết kia, ông nói mấy con ơi, mà thấy người ta khóc, đừng khóc. Cái đó là vô thường, thấy không? Phật dạy rất là rõ, thấy không? Người chết, người sống thì phải chết, thấy không? Hôm nay mình trẻ, mai mình già, vô thường. Nhắc hoài về Phật tử, vô thường. Đừng khóc, khuyên Phật tử đừng khóc. Cái mà tới khi cái người ta nghe tin cái má ông chết, cái ông khóc. Người ta hỏi, ủa sao ngộ vậy? Sư dặn tụi con đừng khóc, mà sao mà bây giờ là... má sư khóc. Ông nói cho mấy bà kia phải má tôi đâu. Không? Mấy bà kia, mấy bữa trước là mấy bà kia là má của quý vị, sao mắc mến gì tôi khóc. Thì má tôi phải khóc chứ. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ nói vô thường tới miệng không, mà tới khi mà đúng tới miệng mình là mình làm như thường. Như vậy mình không hiểu thế nào là vô thường hết. Hiểu tôi nói không? Ông dặn người ta đừng khóc, là ông đứng ngoài thì ông nói giỏi lắm. Khi mà đúng tới chuyện của ông rồi đó, thì lúc đó là ông khóc chết bỏ luôn. Là vậy thì ông có hiểu gì đâu, ông chỉ nói mà thôi. Ví dụ như bây giờ mình vô, ví dụ chẳng hạn ở đây mình thấy, ở nhà đây chẳng hạn, mình thấy nó có những cái vần đen đen chẳng hạn. Hỏi tất cả mọi người đều biết, tại vì nước, phải vậy không? Như vậy là khi nước chảy qua mình đâu có thấy. Nhưng mà nhìn vần đen đen mình hiểu rằng, có nước phải có nước chảy vô nó mới như vậy, phải vậy không? Như vậy cái vần đen đen là mình thấy thôi. Và cái sự hiểu rằng có nước chảy ra là cái chuyện là mình không bao giờ thấy hết trơn mà mình hiểu. Như vậy vô thường là hiểu, cho vô thường không thấy. Ví dụ hồi xưa người ta thấy sấm sét, người ta nói rằng đây là thượng đế trừng phạt, do đó mà như vậy các vị thần rồi vậy, phải vậy không? Người ta thấy, tất cả mọi người đều thấy và mọi người giải thích theo khác nhau, cho tới khi khoa học nó kiếm ra đây là những cái luồng điện mà thôi. Vì vậy khi mình thấy sấm sét mình nói đây là những cái luồng điện ở dưới đất trên trời nó gặp nhau, nó đụng nhau, cái đó mình đâu có biết, đó là khoa học nói thôi. Nhưng mà mình thấy sấm sét này, khi bạn thấy sấm sét không có nghĩa là bạn hiểu cái này là what happened. Đợi tới lúc mà khoa học giải thích thì bạn mới biết là đó là cái gì thôi. Vì vậy cái sự hiểu biết là vô thường. Còn cái mình thấy là thấy, mình gọi là mình thấy. Thấy là thấy thay đổi. Vì vậy do đó bạn thấy mà bạn chưa có hiểu, muốn gì mà bạn nói. Bạn nói sạc sẹp vậy làm sao mà bạn hiểu được cái gì. Nhưng mà khi mà nói chữ vô thường á, người ta rất là thích, do đó người ta nói như vậy. Có cái cô kia cô nói tôi ngồi thiền tôi thấy thay đổi quá, tôi nghĩ vô thường. Rồi sao nữa? Vì tôi nghĩ vô thường, do tôi nghĩ thân này mà vô thường thì thân này hủy hoại, mà thân này mà hủy hoại mà thân này bỏ đi, rồi ai nuôi chồng nuôi con tôi khóc ùm sùm. Như vậy cái đầu là thấy thay đổi, bắt đầu tâm nó diễn ra, nó nói cái này là vô thường. Vì vậy vô thường này là vô thường suy diễn chứ không phải vô thường hiểu. Và người ta hành thiền là ta bị cái vô thường này rất là nhiều, ta cứ nghĩ rằng người ta hiểu vô thường rồi, nhưng mà thật ra người ta chưa có hiểu. Bởi khi mà đã hiểu vô thường rồi, tâm nó thay đổi 180 độ, dễ sợ vậy đó. Khi mà cái người mà đã hiểu thật sự thế nào là vô thường rồi đó, thì là ai chết thì chuyện bình thường thôi, là bởi vô thường mà. Tại vì sao mình mất mát, mình mất cha, mất mẹ, mất con, mình đau khổ khóc lóc như vậy, là bởi vì mình nghĩ, mình bám níu vào đó, cho là thường còn. Bây giờ mình biết chắc chắn tất cả mọi sự sẽ thay đổi, cho dù trước mặt mình vậy đó, nhưng mà rồi nó sẽ thay đổi mà thôi. Thì mình không thể nào mà mình buồn được, mình khổ được. Tâm của người đó rất là bình thản, gọi là tâm xả đó. Đó, những người nào mà thấy vô thường mà ta mới cãi một câu là cái cô mà nói vô thường bên Cali á, mới cãi một câu nói ô phương pháp của cô sao mà kỳ quá, là cô nổi điên, cô làm sùng mà, thấy không? Như vậy tâm xả nằm ở đâu? Chỉ cần là mình chọt vài cái là mình biết họ hiểu như thế nào, không hiểu. Vì vậy cái chữ vô thường mà Đức Phật min á, Đức Phật nói không phải là cái vô thường mình nghĩ bình thường đâu. Mà cái vô thường này nó vô thường rất là sâu sắc, nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập rất nhiều mình mới hiểu. Mà khi mà đã hiểu rồi thì trở thành quán tính của mình. Do đó mình tiếp nhận cái vấn đề nó rất là dễ dàng, không có gì mà khó khăn nữa. Bởi vì tất cả đều vô thường mà. Mất cả vô thường thì phải thay đổi. Thay đổi thì hôm nay vậy mà mai phải khác, không thể nào mà giống được. Vì vậy mai khác bình thường thôi, vì đã biết hiểu rồi mà. Hôm nay sống thì mai phải chết. Trong cái sống có cái chết, trong cái hợp nó có cái tàn, trong cái tới nó có cái đi. Khi mà đã hiểu như vậy thì làm sao mà buông. Còn cái người hiểu vô thường theo nghĩa, ôi vô thường nói như vậy thôi, hoặc hiểu một cách rất là phiến diện, khi đụng chuyển tới là buồn khổ. Buồn khổ bởi vì mình không hiểu. Đơn giản như vậy thôi. Do đó mà sư nói cái cô kia, cô có một người con trai mà chết, người ta nhờ sư giải thích cho cô, sư nói sư giải thích không được. Bởi vì cô nghĩ rằng là con cô nó tới đây, nó ngoan như vậy, nó không thể nào chết được. Thì làm như là những đứa nào mà nó xấu nó phải chết hay sao? Mà cô không hiểu rằng con của mình nó tới đây do nhân duyên nghiệp lực của nó. Nó tới đây nếu mà nó tốt với mình là cái phước của mình đấy. Mà nó bắt mình trả nợ, cái đó là do cái nghiệp của mình đấy. Không hiểu điều đó, mà không hiểu điều đó thì cứ khóc, cứ khổ hoài. Rất khó giải thích, rất khó nói. Vì vậy các thầy, các sư nghĩa là gặp quý vị khuyên mà quý vị tu phải cần khuyên. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, Ngài nói có ba loại cha mẹ. Cái cha mẹ mà không biết tu, mình không làm gì được hết. Cha mẹ sát sanh trộm cắp, làm đủ thứ chuyện tội lỗi. Mình là người con, mình đừng có mong là mình giúp cha mẹ. Là bởi vì cái nghiệp họ nặng lắm, họ làm nhiều trong quá khứ mà hiện tại bây giờ họ cũng làm nữa. Cái là hàng cha mẹ thứ hai là cha mẹ biết tu. Cha mẹ biết hành thiền, cha mẹ biết tụng niệm Phật, cha mẹ biết làm những cái chuyện phước đức tốt. Mình cũng không làm gì được, mình cũng người con mà có tu tập cũng không giúp gì cha mẹ được, bởi vì cha mẹ đã biết rồi, mình đâu có giúp gì được. Cái mà mình giúp này phải nửa chừng xung. Biết một chút mà không biết nữa, biết hơi sơ thôi. Thì mình là người, làm con, mình phải giúp cha mẹ hiểu Phật Pháp, mình giúp cha mẹ tu là vậy đó. Là nghĩa là hiểu sơ sơ thôi. Có tiếng tâm đó, nhưng mà chỉ hiểu chút, thì mình phải nói thêm, mình giải thích thêm, mình nói về nhân quả nghiệp báo là vậy. Còn hiểu mà cha mẹ mà tội lỗi là con không làm gì được. Mà cha mẹ tốt, mình cũng không có giúp gì được nữa, không cần phải giúp nữa. Vì vậy, nào thường tôi hỏi, quý vị muốn loại cha mẹ nào? Quý vị là người, là cha mẹ, quý vị muốn cha mẹ nào? Nếu mà xấu quá không làm gì được, phải không? Hãy làm cho tốt đi. Con nó khỏi cần giúp mình, không cần ai giúp mình. Bây giờ mình biết cái mình cần làm cái gì rồi, mà cần chi ai giúp nữa. Vì vậy trong cái sự mà tu tập mình thấy rõ ràng, phải không? Có những cái người mình có thể giúp được, có những người mình giúp không được. Mình giúp được là họ tốt rồi, mình đâu có giúp được nữa. Cũng giống như bây giờ đó, mình có tiền có bạc, mình như Bill Gates chẳng hạn, tỷ phú á, thấy không? Con ông nó đâu có thèm giúp ông. Ông cho nó nữa mà, nó cần gì giúp. Mà khi mà nghèo sát sơ mà giúp cũng không nổi. Chỉ có cái chính giữa thôi. Nghĩa là làm sao mà mình cũng có chút đỉnh, họ thiếu, giúp đỡ cho họ may ra. Thì trong cái số vấn đề mà vậy, vì vậy cái vấn đề tu tập nó khó ở cái điểm là vì thầy chỉ tới một cái giai đoạn nào đó thôi, giúp học trò thôi, chứ không thể giúp hoàn toàn 100%. Sư đi tu sư biết mà. Ông thầy ông nói, khi mà bạn ngồi thiền mà đau là tại vì tâm bạn không chấp nhận. Cái tâm khó chịu nó vẫn còn hoài. Sư nói, có, tôi đã chấp nhận. Tâm tôi chấp nhận, bạn nói không chấp nhận. Bởi vì nếu mà sư chấp nhận, sư sẽ không thấy đau. Sư nói, không, tôi chấp nhận mà. Ông nói, sư cứ tin tôi đi. Hãy tiếp tục tập nữa đi, tập cho đến lúc nào tâm của sư chấp nhận. Đúng thật, khi mình chấp nhận trong 100% không đau nữa. Mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thôi, không đau nữa. Mình quan sát đó, mình biết rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, không đau nữa. Nó chỉ là cảm giác mà thôi. Còn khi mình không biết, tâm của mình là tâm sân, thì nó đau quá, trong này la càng đau bao nhiêu, nó sẽ đau bao nhiêu. Cho đến lúc nào mình hiểu, không phải đau, nó chỉ là một cái cảm giác, nhưng mà cái tâm của mình nó vẽ ra, nó làm bé nó xé ra to. Khi hiểu được như vậy là mình không đau nữa. Mình không đau được thì mình chết rất là yên. Mô Phật thôi chấm dứt ha. Sa thu. Sa. Hết hỏi rồi chứ hả? Gì hỏi gì nữa không? Không.